Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên phóng tên lửa về vùng biển phía đông. Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Moon Jae-in quyết tâm thiết lập nền tảng chuyển đổi lớn cho quốc gia. Bắc Triều Tiên phóng tên lửa về vùng biển phía đông. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS xác nhận Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa được cho là tên lửa tầm ngắn vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng ngày 28 tháng 9 tại khu vực xã Mupyeong, tỉnh Chakang, miền Bắc, về vùng biển phía đông nước này. Cơ quan tình báo Hàn Mỹ đang tiến hành phân tích cụ thể về vụ phóng như hành trình bay hay quỹ đạo của tên lửa. Được biết, tên lửa được phóng lần này có hành trình bay và độ cao khác với các thông số kỹ thuật hiện có. Theo JCS, quân đội Hàn Quốc đang phối hợp chặt chẽ để theo dõi động thái khác thường của miền Bắc và duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó nhằm đề phòng trường hợp nước này tiếp tục phóng thử tên lửa. Xét tới việc quân đội Bắc Triều Tiên thường công khai vụ phóng nếu đó là tên lửa đạn đạo, khả năng cao lần phóng này là tên lửa đạn đạo. Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK cũng đưa tin Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa có khả năng là tên lửa đạn đạo. Vụ phóng lần này diễn ra sau 13 ngày kể từ khi Bắc Triều Tiên tuyên bố đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía đông từ tàu hỏa và chỉ 3 ngày sau khi Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong ra tuyên bố thể hiện lập trường tích cực. Trong tuyên bố, bà Kim chỉ trích quan điểm tiêu chuẩn kép khi miền Nam cho rằng việc miền Bắc phóng thử tên lửa là hành động khiêu khích. Qua đó có phân tích cho rằng Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa nhằm xác định phản ứng của Seoul. Như vậy, trong năm nay, Bắc Triều Tiên đã 6 lần phóng tên lửa, bao gồm cả lần này. 8 giờ sáng cùng ngày, Phó Tổng thống Hàn Quốc tổ chức cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban Thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia NSC, bày tỏ lấy làm tiếc khi Bắc Triều Tiên cho phóng thử tên lửa vào thời điểm mà tình hình ổn định trên bán đảo Hàn Quốc là hết sức quan trọng. Bộ Thống nhất cho biết sẽ phối hợp cùng quân đội, tập trung quản lý tình hình trên bán đảo Hàn Quốc một cách hòa bình, đồng thời nỗ lực một cách nhất quán thúc đẩy mối quan hệ hai miền Nam Bắc theo nguyên tắc không dùng đến chiến tranh, đảm bảo an toàn và thịnh vượng chung thông qua đối thoại và hợp tác. Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn AFP Pháp đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27 tháng 9 giờ địa phương đã ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Washington chỉ trích vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đe dọa tới các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Tuyên bố cho biết, Mỹ vẫn tập trung vào việc tiếp cận ngoại giao với miền Bắc, hối thúc Bình Nhưỡng đồng ý đối thoại. Nội dung tuyên bố cho thấy, Washington nhận định tên lửa tầm ngắn mà miền Bắc đã phóng vào sáng ngày 28 tháng 9 giờ Hàn Quốc là tên lửa đạn đạo, hạng mục bị cấm trong nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng từng ra tuyên bố tương tự khi miền Bắc phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về biển phía đông vào ngày 15 tháng 9. Tuyên bố lần này của Washington được phân tích là vừa nhằm lên án vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, vừa nhằm kêu gọi miền Bắc chấp nhận đối thoại, do chính phủ Tổng thống Joe Biden theo đuổi ngoại giao và đối thoại để giải quyết vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên yêu cầu dừng vĩnh viễn tập trận chung Hàn Mỹ. Tại phiên thảo luận chung của khóa họp lần thứ 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York, Mỹ vào ngày 27 tháng 9 giờ địa phương, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song phát biểu, nếu Mỹ thực sự mong muốn hòa bình và hòa giải, thì phải từ bỏ chính sách thù địch với miền Bắc, bắt đầu bằng việc dừng vĩnh viễn tập trận chung, huy động vũ khí chiến lược tới bán đảo Hàn Quốc và khu vực lân cận. Ông Kim chỉ ra rằng, Washington đang quay lưng lại với sự thật là chiến tranh Triều Tiên vẫn chưa hề chấm dứt suốt 70 năm qua. Chính sách thù địch với miền Bắc của Mỹ chính là căn nguyên dẫn tới căng thẳng và đối đầu luôn thường trực trên bán đảo Hàn Quốc. Đặc biệt, chính phủ Mỹ đương nhiệm cần có hành động thực tiễn để chứng minh rằng Washington không có ý định thù địch với Bình Nhưỡng. Nếu Mỹ cho thấy quyết tâm rút lại tiêu chuẩn kép với Bắc Triều Tiên, thì nước này cũng sẵn sàng đáp lại. Tuy nhiên, ông Kim nói thêm rằng, ở thời điểm hiện tại, Bình Nhưỡng nhận định Washington vẫn chưa thể hiện ý định rút lại chính sách thù địch. Yêu cầu rút lại chính sách thù địch cũng đã được Bắc Triều Tiên đề cập như một điều kiện để tuyên bố chấm dứt chiến tranh, trong tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yo-jong. Đại sứ miền Bắc đổ lỗi cho chính phủ Mỹ và Hàn Quốc đã gây ra tình trạng căng thẳng hiện nay trên bán đảo Hàn Quốc. Cụ thể, nước này nhắc tới việc quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc luôn đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và việc hai nước tập trận chung. Đặc biệt, ông Kim nhắc tới việc chính phủ Seoul đang đẩy cao phát triển vũ khí tối tân, nhập vũ khí chuẩn bị cho chiến tranh, một hành vi cực kỳ nguy hiểm, phá vỡ sự cân bằng trên bán đảo Hàn Quốc. Mỹ vẫn tiếp tục can thiệp vào quan hệ liên triều, còn Hàn Quốc ưu tiên phối hợp với đồng minh Mỹ hơn là sự hòa hợp dân tộc. Đại sứ Kim nhấn mạnh, Bắc Triều Tiên có quyền tự vệ khỏi sự xâm lược từ bên ngoài và sở hữu phương tiện tấn công mạnh mẽ, nhưng không hề mong muốn sử dụng các vũ khí này để xâm hại hay đe dọa sự an toàn của các quốc gia láng giềng, trong đó có Mỹ và Hàn Quốc. Tổng thống Moon Jae-in quyết tâm thiết lập nền tảng chuyển đổi lớn cho quốc gia. Chủ trì cuộc họp nội các vào ngày 28 tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu, chính phủ đương nhiệm sẽ đánh cược vận mệnh quốc gia, nỗ lực hết sức trong thời gian nhiệm kỳ còn lại để hoàn thành sứ mệnh thời đại, là thiết lập nền tảng vững chắc cho một cuộc chuyển đổi lớn của đất nước. Tổng thống lo ngại dịch COVID-19 đang lan rộng trên cả nước sau đợt nghỉ lễ Tết Trung Thu. Nền kinh tế vĩ mô có xu hướng hồi phục rõ nét, nhưng vẫn còn nhiều người dân chưa cảm nhận rõ được sự hồi phục này. Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục và tái thiết một cách bao trùm sau đại dịch. Tổng thống Moon cho biết, số lao động có việc làm trong tháng trước đã quay về mức tương đương 99,6% trước khi bùng phát đại dịch. Nếu tiếp tục xu hướng hiện tại trong năm nay, tuyển dụng sẽ có thể hồi phục về ngưỡng trước khi dịch bùng phát. Tổng thống cam kết, chính phủ sẽ chi trả nhanh khoản tiền bồi thường cho tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ bị thiệt hại do các biện pháp phòng dịch quyết liệt của chính phủ, căn cứ theo luật bồi thường thiệt hại do COVID-19 cho tiểu thương, được thực thi từ ngày 8 tháng 10. Mặt khác, ông Moon nhấn mạnh không thể trì hoãn việc khôi phục dần đời sống thường nhật cho người dân. Chính phủ sẽ dốc toàn lực để đưa cuộc sống người dân trở lại như trước đây, đồng thời kêu gọi người dân tích cực tham gia phòng dịch, tiêm chủng vaccine. Tổng thống nhấn mạnh, chính phủ sẽ coi đổi mới là vũ khí để xúc tiến chuyển đổi kỹ thuật số, chuyển đổi xanh một cách quyết liệt, cũng như đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu kinh tế xã hội và đổi mới ngành công nghiệp. Gần 2.300 ca nhiễm COVID-19 mới phát sinh trong ngày 27 tháng 9. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 28 tháng 9, Hàn Quốc ghi nhận 2.289 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 2.270 ca lây nhiễm trong nước, 19 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới trong ngày 27 tháng 9 là cao nhất, xét riêng trong các ngày thứ hai kể từ đầu dịch. 74% ca nhiễm mới vẫn tập trung tại thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận. Nhưng xu hướng lây lan đang có chiều hướng gia tăng tại các địa phương khác, phần lớn đều ghi nhận số ca nhiễm mới ở ngưỡng hai con số. Cơ quan phòng dịch đề nghị người dân hạn chế di chuyển và tụ tập trước thêm 2 ngày nghỉ lễ là ngày lập nước 3 tháng 10 vào cuối tuần này và ngày sáng tạo chữ hàng Hangul 9 tháng 10 vào cuối tuần sau. Thủ tướng Kim Bu-keom ngày 28 tháng 9 đề nghị chính quyền địa phương xem xét lại việc tổ chức sự kiện, lễ hội vào mùa thu. Thủ tướng nhấn mạnh, 40% số ca nhiễm mới không rõ nguồn lây, khoảng 16% ca nhiễm mới là người nước ngoài cư trú trong nước. Do đó, cần mở rộng xét nghiệm tại các khu vực tập trung đông người nước ngoài, tích cực quảng bá, khuyến khích người nước ngoài tiêm chủng vaccine. Hiện tại đã có 28,51 triệu người dân tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19, tương đương 75% dân số. Số người đã hoàn thành đủ mũi tiêm là 23,95 triệu người, tương đương hơn 46% dân số. Số ca nhiễm COVID-19 là người nước ngoài tại Hàn Quốc có xu hướng tăng. Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương Hàn Quốc ngày 28 tháng 9 cho biết, từ ngày 19 đến 25 tháng 9, số ca nhiễm COVID-19 là người nước ngoài là 2.305 ca, chiếm 16,2% tổng số ca nhiễm trong nước. Theo địa phương, số ca nhiễm COVID-19 là người nước ngoài ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận là 1.487 ca, chiếm 64,5%, và các địa phương còn lại là 818 ca, 35,5%. Bình quân cứ 100 người nước ngoài tại Hàn Quốc thì có 208 ca nhiễm. Con số này cao gấp 9 lần so với người Hàn Quốc là 23 ca. Tỷ lệ người nước ngoài nhiễm bệnh ở nhóm tuổi 20-30 ở mức cao. Số người nước ngoài nhiễm COVID-19 tăng liên tục từ cuối tháng 6. Từ ngày 1 đến 7 tháng 8, số ca nhiễm người nước ngoài là 940 ca. Sau đó, con số trong các tuần tiếp theo tăng lần lượt là 1.379 ca, 1.664 ca, 1.642 ca, 1.778 ca, 1.804 ca và gần đây nhất là 2.305 ca. Tính đến 0 giờ ngày 26 tháng 9, tỷ lệ người nước ngoài đã tiêm vaccine mũi 1 là 65,7% và hoàn tất tiêm chủng là 24,4%, thấp hơn so với tỷ lệ tiêm chủng của người Hàn Quốc lần lượt là 71,9% và 44,4%. Đặc biệt, trường hợp người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, tỷ lệ tiêm phòng mũi 1 chỉ đạt 53,7%, mức thấp hơn 65,2% của người nước ngoài lưu trú hợp pháp. Bộ Tuyển dụng và Lao động có kế hoạch sẽ thông báo tuyên truyền rộng rãi chính sách không gây bất lợi cho người bất hợp pháp để họ an tâm có thể tiêm chủng. Tòa án Hàn Quốc ban lệnh bán tài sản của Mitsubishi để bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Tòa án thành phố Daejeon ngày 27 tháng 9 đã ban lệnh bán quyền thương hiệu và bằng sáng chế tại Hàn Quốc của công ty công nghiệp nặng Mitsubishi Nhật Bản để chi trả tiền bồi thường cho hai nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến người Hàn. Tháng 10 năm 2012, hai nạn nhân là bà Kim Song-ju và Yang Kum-tok đã khởi kiện công ty Mitsubishi lên tòa án, yêu cầu bồi thường thiệt hại do bị cưỡng ép lao động thời chiến. Hai người này từng bị cưỡng ép lao động tới một nhà máy sản xuất máy bay của Mitsubishi ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi vào năm 1944. Tháng 11 năm 2018, tòa án tối cao Hàn Quốc tuyên phía nguyên đơn thắng kiện, yêu cầu Mitsubishi phải bồi thường cho các nạn nhân. Tuy nhiên, công ty đã không chịu chi trả bồi thường thiệt hại, nên vào năm 2019, các nạn nhân đã đề nghị tòa án bán tài sản của công ty Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên tòa án Hàn Quốc ra lệnh bán tài sản trong nước của doanh nghiệp Nhật Bản để bồi thường cho các nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến. Tòa án ra lệnh bán hai bằng sáng chế và hai quyền thương hiệu của Mitsubishi để chi trả cho mỗi cụ bà là 290 triệu won, 245.500 đô la Mỹ tiền bồi thường. Tuy nhiên, nếu công ty Mitsubishi kháng án, thì quy trình bán tài sản sẽ bị tạm dừng, phải chờ quyết định cuối cùng từ tòa án thành phố Daejeon hoặc tòa án tối cao mới có thể tiếp tục quy trình bán tài sản. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu trong buổi họp báo thường kỳ sáng ngày 28 tháng 9 đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc tòa án Hàn Quốc ban lệnh bán tài sản của công ty Mitsubishi. Ông Motegi cho biết, Tokyo đã liên tục nhấn mạnh với Seoul không được bán tài sản của doanh nghiệp Nhật, bởi điều này có thể khiến quan hệ song phương trở nên nghiêm trọng. Seoul hạ thủy tàu ngầm Shincheho lớp 3.000 tấn thứ ba. Hải quân và Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc ngày 28 tháng 9 đã tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm Shincheho, tàu ngầm lớp Jangboko 3, Betsy 1 thứ ba, tại công ty công nghiệp nặng Hyundai ở thành phố Ulsan. Tàu ngầm được đặt theo tên của nhà hoạt động phong trào kháng Nhật giành độc lập Shincheho. Đây là tàu ngầm lớp 3.000 tấn thứ ba do Hàn Quốc tự thiết kế và đóng bằng công nghệ trong nước, sau tàu Tosan Anchangho và tàu Anmu. Tàu Shincheho có trọng tải gấp đôi tàu ngầm lớp Jangboko 2 1.800 tấn, với thời gian lặn dưới nước cũng dài hơn. Đặc biệt, trên tàu được lắp đặt 6 bệ phóng thẳng đứng dùng cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM mà Hàn Quốc đã phóng thử nghiệm thành công từ tàu ngầm Tosan Anchangho vào ngày 15 tháng 9 vừa qua. Ngoài ra, trên tàu còn được lắp nhiều loại vũ khí tấn công như ngư lôi, thủy lôi, đạn tự hành, có thể đảm nhận nhiệm vụ tấn công chiến lược vào các mục tiêu quan trọng của quân địch. Chiều dài của tàu là 83,5 mét, rộng 9,6 mét, vận tốc tối đa dưới nước là 37 km/h, có thể chở khoảng 50 người. Tàu Shincheho sẽ được vận hành thử nghiệm để đánh giá, rồi bàn giao cho Hải quân vào năm 2024. Hàn Quốc công bố với truyền thông gian trưng bày tại Triển lãm Thế giới ở Dubai. Triển lãm Thế giới World Expo sẽ khai mạc vào ngày 1 tháng 10 tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sau một năm bị hoãn. Hàn Quốc đã hoàn tất toàn bộ công tác chuẩn bị gian triển lãm, công bố với giới truyền thông địa phương. Gian triển lãm của Hàn Quốc là sự kết hợp hài hòa giữa những hình ảnh tươi đẹp, màu sắc chủ đạo là đỏ, vàng và xanh da trời, được thiết kế theo mô típ đóa hoa nở giữa sa mạc. Phía trước công trình được bố trí 1.600 chiếc hộp hình lập phương xoay tròn, thể hiện sự năng động của người Hàn Quốc. Một nhà báo đến từ tạp chí kinh tế khu vực Trung Đông MIT đánh giá, gian triển lãm của Hàn Quốc có thiết kế thú vị, thể hiện nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế quốc gia. Triển lãm thế giới lần này được chia làm 3 không gian, gồm cơ hội, tính di động và bền vững. Trong đó, Hàn Quốc nằm ở khu vực tính di động. Gian triển lãm của Hàn Quốc được thiết kế để khách tham quan có thể trải nghiệm các công nghệ di động tiên tiến của Hàn Quốc thông qua tương tác thực tế ảo trên các thiết bị di động. Một đặc điểm nổi bật trong gian triển lãm của Hàn Quốc đó là kết cấu mở, sử dụng thông gió tự nhiên nên tiêu thụ ít năng lượng hơn các gian triển lãm khác, cân nhắc tới tính bền vững môi trường trái đất. Ngoài ra, người xem sẽ có thể thưởng thức các tiết mục biểu diễn kết hợp âm nhạc K-pop và vũ đạo B-boy. Giám đốc phụ trách gian triển lãm Hàn Quốc Ahn Yoo-seok cho biết, thông qua thiết kế gian triển lãm, người xem sẽ có thể cảm nhận trước tiên về một đất nước Hàn Quốc năng động, cũng như cảm nhận rõ sự thú vị của Hàn Quốc thông qua các màn biểu diễn K-pop. Gian triển lãm của Hàn Quốc tự hào có quy mô lớn thứ 5 trong số 191 quốc gia tham gia. Triển lãm thế giới tại Dubai sẽ kéo dài 6 tháng tới tháng 3 năm sau, quảng bá về công nghệ di động cũng như sức hấp dẫn của Hàn Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.